Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Systemology, Create Time, Reduce Errors and Scale Your Profits with Proven Business Systems là sách kinh doanh và vận hành của David Jennings dành cho chủ doanh nghiệp đang bị cuốn vào các việc hàng ngày. Trọng tâm của sách là tình trạng phụ thuộc vào cá nhân chủ chốt khi kiến thức, quyết định và khả năng xử lý sự cố đều tập trung ở người sáng lập hoặc vài nhân viên giàu kinh nghiệm. Jennings lập luận rằng tăng trưởng bền vững không đến từ việc chủ doanh nghiệp làm nhanh hơn, mà từ việc biến cách làm hiệu quả thành những hệ thống rõ ràng, có thể chuyển giao và cải tiến. Cuốn sách trình bày một khung 7 bước để xác định các quy trình quan trọng, phân công người chịu trách nhiệm, trích xuất tri thức từ đội ngũ, tổ chức tài liệu và tạo thói quen sử dụng hệ thống. Thay vì khuyên ghi chép mọi việc, sách ưu tiên các điểm then chốt trong hành trình phục vụ khách hàng. Vì vậy, đây là một hướng dẫn thiên về triển khai, kết hợp tư duy quản trị với biểu mẫu, ví dụ và các bước hành động cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thoát khỏi sự phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp và nhân sự then chốt. Vấn đề nền tảng mà Systemology xử lý là sự phụ thuộc vào cá nhân chủ chốt. Một doanh nghiệp có thể có doanh thu tốt, đội ngũ giỏi và khách hàng ổn định, nhưng vẫn mong manh nếu mọi quyết định, kiến thức nghiệp vụ hoặc cách xử lý ngoại lệ đều nằm trong đầu một vài người. Khi chủ doanh nghiệp nghỉ phép, nhân viên kỳ cựu rời đi hoặc khối lượng công việc tăng đột ngột, chất lượng dễ giảm và các nút thắt lập tức lộ ra. Jennings xem đây không chỉ là vấn đề năng suất mà còn là giới hạn trực tiếp đối với khả năng mở rộng và giá trị chuyển nhượng của doanh nghiệp. Hệ thống có vai trò đưa tri thức ngầm thành cách làm, có thể nhìn thấy, học được và kiểm tra được. Tuy nhiên, mục tiêu không phải là loại bỏ hoàn toàn phán đoán của con người. Mục tiêu là để những việc lặp lại, có thể dự đoán, không cần liên tục xin ý kiến cấp trên được thực hiện nhất quán. Nhờ vậy, chủ doanh nghiệp có thể chuyển thời gian từ xử lý vận hành sang các việc chỉ họ nên làm, như định hướng chiến lược, xây quan hệ quan trọng hoặc phát triển thị trường. Sách vì thế định nghĩa tự do của người chủ bằng độ tin cậy của tổ chức, thay vì bằng việc họ đơn giản giao bớt việc. Thứ hai, 4 cấp độ hệ thống hóa giúp doanh nghiệp xác định đúng điểm xuất phát. Systemology không giả định. Mọi doanh nghiệp đều bắt đầu từ cùng một vị trí. Jennings mô tả 4 cấp độ hệ thống hóa là sinh tồn trì trệ, có thể mở rộng và có thể bán được. Ở cấp sinh tồn, chủ doanh nghiệp thường chạy trong vòng lặp tìm khách, bán hàng, thực hiện công việc, xuất hóa đơn và thu tiền. Hoạt động có thể diễn ra nhưng kết quả thiếu ổn định vì gần như phụ thuộc vào một người. Ở cấp trì trệ, doanh nghiệp đã có nhân sự làm tốt, song quy trình vẫn nằm trong đầu họ. Điều này tạo ra năng lực cục bộ nhưng khiến việc đào tạo, thay thế và phối hợp trở nên khó khăn. Cấp có thể mở rộng xuất hiện khi quy trình đã được tài liệu hóa, dù công cụ còn rời rạc và đội ngũ vẫn phải được nhắc nhở mới sử dụng. Đích đến là cấp có thể bán được, nơi các hệ thống liên kết với nhau, nhân viên vận hành hệ thống và doanh nghiệp có thể điều chỉnh chúng để tạo kết quả tốt hơn. Giá trị của mô hình này là tính chẩn đoán. Nó ngăn người đọc nhầm lẫn giữa có vài tài liệu hướng dẫn với việc sở hữu một tổ chức vận hành độc lập. Đồng thời, nó giúp chọn bước cải thiện phù hợp, thay vì đầu tư phần mềm hoặc viết quy trình hàng loạt khi nền tảng trách nhiệm và thói quen sử dụng chưa có. Thứ ba, 7 bước Define đến Optimize biến hệ thống hóa thành một quy trình triển khai. Khung 7 bước của Jennings gồm xác định phân công, trích xuất, tổ chức, tích hợp, mở rộng và tối ưu. Trình tự này quan trọng vì nó giải quyết hệ thống hóa như một dự án thay đổi vận hành, không phải hoạt động viết tài liệu đơn lẻ. Bước xác định yêu cầu, doanh nghiệp khoanh vùng, những hệ thống có ảnh hưởng lớn nhất, thường bằng cách vẽ luồng khách hàng từ thu hút, bán hàng, thanh toán, tiếp nhận, cung cấp dịch vụ đến duy trì quan hệ. Việc này tạo ưu tiên rõ ràng thay vì cố ghi chép mọi quy trình cùng lúc. Bước phân công làm rõ bộ phận và người chịu trách nhiệm cho từng phần. Sang bước trích xuất, tri thức của người làm tốt được ghi lại, thường với một người thực hiện và một người hỗ trợ tài liệu hóa. Bước tổ chức đảm bảo các hướng dẫn được đặt trong một nơi dễ tìm và dễ dùng. Tích hợp chuyển trọng tâm sang sự chấp nhận của đội ngũ, bởi tài liệu không tạo giá trị nếu chỉ nằm yên. Sau đó, mở rộng áp dụng cách làm này cho các hệ thống cần thiết cho tăng trưởng, còn tối ưu giữ cho hệ thống được cập nhật. Khung này cho thấy hệ thống hóa là chu trình liên tục giữa ưu tiên, sở hữu, sử dụng và cải tiến. Thứ tư, ưu tiên Critical Client Flow thay vì cố ghi chép toàn bộ doanh nghiệp. Một đóng góp thực tế của Systemology là nguyên tắc bắt đầu từ Critical Client Flow, có thể hiểu là luồng phục vụ khách hàng cốt lõi. Jennings phản bác quan niệm rằng doanh nghiệp phải tạo hàng trăm quy trình, mới có thể vận hành bài bản. Thay vào đó, người đọc được khuyến khích phác họa hành trình của khách hàng lý tưởng khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ chính, từ lúc được chú ý, gửi yêu cầu, nhận tư vấn, thanh toán, được tiếp nhận, nhận kết quả, đến quay lại hoặc giới thiệu người khác. Mỗi chặng là một vị trí tiềm năng để xác định hệ thống quan trọng nhất. Cách tiếp cận này có hai lợi ích rõ rệt. Thứ nhất, nó gắn công việc nội bộ với trải nghiệm khách hàng và dòng doanh thu, nên ưu tiên không bị chi phối bởi các quy trình thú vị nhưng ít tác động. Thứ hai, nó giảm sự quá tải ban đầu. Một doanh nghiệp nhỏ có thể chưa cần chuẩn hóa mọi tác vụ hành chính, nhưng không thể để các điểm như phản hồi khách hàng mới, báo giá, bàn giao, kiểm soát chất lượng hoặc thu tiền vận hành tùy hứng. Tư duy này cũng phù hợp với nguyên lý tập trung nguồn lực, tức một phần nhỏ, hệ thống thường tạo phần lớn, mức cải thiện về độ nhất quán. Sách không coi sơ đồ luồng khách hàng là lời giải cuối cùng, mà là công cụ để chọn đúng nơi khởi động trước khi mở rộng phạm vi. Cuối cùng, hệ thống chỉ có tác dụng khi được đội ngũ sở hữu và liên tục cải tiến. Systemology phân biệt rõ giữa việc có tài liệu quy trình và việc có một doanh nghiệp thực sự vận hành bằng hệ thống. Nhiều tổ chức đã có thư mục hướng dẫn, bảng kiểm hoặc phần mềm quản lý công việc, nhưng nhân viên vẫn hỏi người quản lý mỗi khi gặp tình huống quen thuộc. Vì vậy, giai đoạn tích hợp trong khung của Jennings tập trung vào văn hóa sử dụng, trách nhiệm và sự tham gia của đội ngũ. Ông cũng cho rằng, chủ doanh nghiệp thường không phải người phù hợp nhất để tự ghi chép mọi quy trình. Họ có thể hiểu tổng thể tốt, nhưng thường thiếu thời gian, dễ mô tả quá phức tạp hoặc không nắm hết cách nhân viên giỏi đang thực hiện công việc. Việc để người thực hiện chia sẻ kiến thức trong khi một người khác hỗ trợ trích xuất và chuẩn hóa giúp tài liệu sát thực tế hơn. Vai trò người dẫn dắt hệ thống hóa thường được gọi là Systems Champion trong hệ sinh thái của tác giả, phản ánh nhu cầu có một người duy trì đà triển khai. Dẫu vậy, sách không xem công cụ là giải pháp thần kỳ. Phần mềm chỉ hữu ích khi cấu trúc hệ thống rõ, nội dung dễ truy cập và đội ngũ có lý do để dùng. Cuối cùng, tối ưu nhắc rằng, quy trình cần được xem xét khi dịch vụ, nhân sự, công nghệ hoặc kỳ vọng khách hàng thay đổi. Hệ thống tốt vì thế vừa tạo tính lặp lại, vừa tạo nền tảng để cải tiến có kiểm soát. Kết luận, Systemology phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, người sáng lập. Quản lý vận hành và trưởng nhóm đang nhận ra rằng, tổ chức của mình chỉ chạy trơn tru khi một vài cá nhân có mặt. Nó đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp dịch vụ, đại lý, công ty chuyên môn hoặc đơn vị đang tuyển thêm người, bởi các môi trường này thường tích lũy nhiều tri thức ngầm và gặp khó khi bàn giao công việc. Người đọc không cần nền tảng về quản trị quy trình để sử dụng sách, vì Jennings trình bày vấn đề theo một lộ trình dễ theo dõi, từ chọn quy trình cần làm trước đến tổ chức và duy trì việc áp dụng. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở kỷ luật ưu tiên. Thay vì biến hệ thống hóa thành dự án khổng lồ, nó hướng người đọc bắt đầu với luồng khách hàng và những điểm gây lỗi, chậm trễ hoặc phụ thuộc nhiều nhất. Điều này tạo một con đường hợp lý để giảm việc phải giải thích lặp lại, rút ngắn đào tạo và tăng tính nhất quán so với các sách cùng nhóm như The E-Myth Revisited, vốn thuyết phục người đọc về nhu cầu xây dựng doanh nghiệp độc lập. Với người chủ, Systemology khác biệt ở tính triển khai, có cấu trúc, khung 7 bước, 4 cấp độ trưởng thành và việc nhấn mạnh vai trò của đội ngũ biến một nguyên tắc quản trị quen thuộc thành các quyết định vận hành cụ thể. Dù mô hình cần được điều chỉnh cho công việc sáng tạo hoặc thay đổi nhanh, sách vẫn có giá trị vì không đồng nhất hệ thống với sự cứng nhắc. Nó xem hệ thống là cách bảo vệ chất lượng ở phần việc lặp lại, để con người dành năng lực cho phán đoán, sáng tạo và cải tiến. Nếu bạn muốn ủng hộ David Jennings, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!